Để sống trên đời này, chúng ta cần gì? Cần ăn, cần mặc, cần việc làm, cần những tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày. Đó có lẽ chính là những nhu cầu cho cuộc sống mà ai cũng cần đến. Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có những nhu cầu ấy mà thôi. Có nhiều điều chúng ta cần hơn là những nhu cầu về vật chất. Những điều ấy có thể bạn đã nghĩ đến, nhưng cũng có thể chưa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm những điều sau đây mà tác giả Gong Yiyang chia sẻ trong cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ nhé. Phần 19. Điều chúng ta thật sự cần trong cuộc đời là gì? Uyneang, ngày 5 tháng 9 năm 1997, vào một buổi sáng, cái nóng mùa hè còn chưa tan hết. Báo chí đồng loạt đưa tin có hai người phụ nữ nổi tiếng trên thế giới đã rời bỏ thế gian này. Một người là công nương nước Anh, Diana, một người là một phụ nữ nhỏ bé, nặng không đến 50 cân ở Kolkata, Calcutta, Ấn Độ. Vì lý do gì mà hai con người ấy lại cùng rời bỏ thế gian này trong một ngày thì chỉ Chúa Trời mới hiểu. Nhưng mẹ vẫn nhớ, cả ngày hôm đó mẹ đã suy nghĩ mãi về cuộc đời của hai người phụ nữ ấy. Con còn ít tuổi nên có thể không biết. Công nương Diana chỉ lớn hơn mẹ một tuổi. Mặc dù đã ly hôn với thái tử Charles của nước Anh, nhưng cô vẫn được giữ tước hiệu và hưởng đãi ngộ của một công nương. Công nương Diana sinh ra trong một gia đình quý tộc, từ nhỏ đã được nhận nền giáo dục thượng lưu, đến khi trưởng thành thì kết hôn với thái tử nước Anh. Lễ cưới đã được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Ngay cả mẹ cũng theo dõi qua TV. Mẹ vẫn còn nhớ mãi chiếc váy cưới màu trắng ngà đính đầy ngọc trai trên người cô dâu. Lúc đó mẹ mới 20 tuổi, tin rằng mình cũng sẽ mặc chiếc váy cưới như vậy tiến vào lễ đường, dù không được đẹp bằng Diana chăng nữa. Và mẹ còn cầu nguyện rằng xin hãy để một hoàng tử bạch mã, chỉ cần không quá già như thái tử Charles, xuất hiện trước mặt mẹ. Khắp khuôn viên trường, đầu đầu cũng thấy học sinh nam, vậy mà mẹ chẳng có lấy một người theo đuổi. Hiếm hoi xuất hiện một ai đấy như cây đỗ mọc lên dưới trời hạn hán, thì mẹ cũng chẳng thể khoe khoang trước mặt người khác rằng này, tên kia đã ngỏ lời hẹn hò với mình đấy. 20 năm sau, mẹ có gặp lại một vài người trong số họ và phát hiện ra họ thật ưu tú. Mặc dù vậy, mẹ quyết tâm không hối hận. Vì sao ư? Vì hối hận chỉ làm trái tim mình đau khổ thôi. Rồi công nương Diana đã sinh hạ được hai cậu con trai rất đẹp trai. Mẹ cũng kết hôn và sinh con. Thế nhưng, khi mẹ trở nên khiêm nhường hơn với cuộc sống, cũng là lúc những lời đồn thổi về Diana bắt đầu lan ra. Như chuyện cô ấy từng hai lần định tự tử, mắc chứng trầm cảm và đang phải điều trị chứng thèm ăn vì rối loạn ăn uống, vân vân. Giờ đây, mẹ không còn định nói những lời kiểu thật không hiểu nổi tại sao một người phụ nữ xinh đẹp vừa có tiền, vừa có tiếng như thế lại vướng vào những việc như vậy. Cũng sẽ không tùy tiện nói rằng bất hạnh đến mấy cũng chẳng sao, chỉ cần có tiền là được. Vào cái ngày mà người phụ nữ ấy cùng người tình chết trong một vụ tai nạn giao thông tại một trong những thành phố đẹp nhất thế giới, Paris, thì ở một góc bên kia địa cầu, tại một trong những đô thị nghèo nàn bẩn thỉu nhất thế giới, Kolkata, một bà sơ già có khuôn mặt nhăn nheo như quả táo khô, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tiêm Botox, cũng qua đời. Bà sơ già có khuôn mặt nhăn nheo ấy chính là mẹ Teresa, người phụ nữ đã khai sáng thế kỷ 20, thời điểm mà hỗn loạn, vô tâm và tranh chấp dường như là hợp pháp, bằng tấm lòng ấm áp tràn đầy yêu thương. Người phụ nữ ấy cho chúng ta biết rằng thánh nữ không chỉ xuất hiện trong những cuốn sách thời Trung Cổ, mà chính trong TV chúng ta bật xem hàng ngày. Mẹ đã đọc vài cuốn sách và xem một bộ phim có nội dung liên quan đến mẹ Teresa. Đó là bộ phim rất hay do Oliver Hussey, người từng làm chúng ta vừa ghen tị vừa đồng cảm khi cùng Leonard Whiting vào vai Romeo và Juliet hồi mẹ 16 tuổi. Trời, không ngờ mẹ cũng từng có lúc 16 tuổi. nay đã rất già, đóng vai mẹ Teresa. Hình ảnh hai người phụ nữ đẹp, Olivia Hussey và mẹ Teresa cùng khom lưng đi trên một con phố Ấn Độ, không ngờ đã đem đến cho mẹ nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Cuốn sách lần này mẹ cầm lên là cuốn Kỳ tích giản đơn. Trước đây mẹ chủ yếu đọc những cuốn do hệ thống xuất bản Thiên Chúa Giáo phát hành. Giờ vì muốn biết sách do một nhà xuất bản thông thường làm ra sẽ khác thế nào, nên mẹ đã đọc cuốn này. Con biết đấy, mẹ Teresa là một nữ tu và cũng là một cô giáo cấp 3. Và một ngày trên đường đi du lịch, bà nghe thấy tiếng Chúa Giêsu nói rằng ta khát nước, và từ đó đã quyết tâm làm việc vì những người dân nghèo khổ. Ngoài thời gian dạy học, bà còn làm tình nguyện ở bệnh viện. Một ngày nọ, có người đàn ông ôm theo vật gì đó đến bệnh viện. Một thứ giống như cành cây khô đét lộ ra, nhìn thật kỹ thì đó là cẳng chân gầy gò của một đứa bé đang chết dần. Người đàn ông nghĩ rằng các sơ sẽ không nhận giúp nên nói: nếu như các sơ không muốn đứa bé này thì tôi sẽ vứt nó ra đồng cỏ, lũ chó rừng chắc sẽ sướng lắm đấy. Sơ Teresa cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm thương cảm. Bà ôm lấy đứa bé chẳng còn nhìn được gì ấy và quấn nó vào chiếc tạp dề của mình. Ngay lúc ấy, trái tim bà dâng đầy một niềm vui lạ lùng. William, đây là khởi đầu bình dị của một thánh nữ sẽ làm lay động cả một thế kỷ. Người đã thắp lên phần nhân văn trong hết thảy nhân loại, dù đó là giáo đồ Cơ Đốc hay Hindu, là người theo chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa độc tài, đã bắt đầu từ niềm vui giản dị và nhỏ bé như vậy. Từ khi bao bọc đứa trẻ đó, mẹ Teresa hiểu ra rằng điều cốt lõi con người cần không phải là bánh mì mà là cảm giác được yêu thương. Rằng cho dù mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa, nhưng nếu cảm thấy mình được yêu thương trân trọng thì những người bệnh ấy cũng có thể mang theo niềm tự tôn của con người, hạnh phúc nhắm mắt xuôi tay. Thế nên bà làm việc vì những con người đang phải tranh nhau từng mẩu thức ăn thừa với chó hoang ngoài bãi rác, vì những người đang nằm chờ chết trên đường chẳng khác nào thú hoang, vì những người đang vất vưởng ven đường như mớ rẻ rách bẩn thỉu bị kiến giòi và lũ chuột cắn xé. Tất cả những con người đó đối với bà đều giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vì người khác mà bị nhục mạ một cách oan ức chẳng cũng được ca tụng đấy thôi. Nhưng dù mẹ Teresa vô cùng lương thiện, những việc làm của bà lại không hề được tán dương ngay từ đầu như chúng ta tưởng. Càng không phải ai ai cũng ủng hộ bà từ đầu. Mẹ cảm thấy đây chính là điều mệt mỏi nhất trong cuộc đời. Sau này con cũng phải vất vả khắc phục nó đấy. Thật không ngờ, quyết tâm hiến cuộc đời mình cho những người nghèo khổ ở Kolkata của mẹ Teresa lại vấp phải những phản đối đầu tiên từ chính Thiên Chúa Giáo, tôn giáo vốn nên giúp đỡ người nghèo. Lý do, trong bất cứ việc gì, lý do để phản đối càng đưa ra lại càng nhiều. Vậy nên lý do Thiên Chúa Giáo phản đối mẹ Teresa thì nhiều lắm. Hồi ấy lý do là một phụ nữ châu Âu làm việc ở một khu ổ chuột của Ấn Độ là việc quá nguy hiểm. Thi thoảng, mẹ cũng nghĩ thế này. Tất cả các vĩ nhân, những con người ưu tú, ít nhất đều thuộc nhóm người tương đối tiến bộ trong thời đại của họ. Con thử nghĩ mà xem, cứ đứng trên lập trường của phái bảo thủ khăng khăng gìn giữ những thứ vốn có, làm mạnh thêm thứ quyền lực vốn đang tồn tại, thì giúp được gì cho sự phát triển của nhân loại đây? Chính vì thế nên lịch sử mới không ghi nhớ những con người như vậy đấy. Tóm lại, mẹ Teresa đã trải qua quãng thời gian khó khăn trong gian nan và phản đối. Nhưng thú vị thay, chính tại thời điểm này, những chiến hữu sát cánh suốt đời với bà đã xuất hiện. Và cuối cùng, có bốn nữ tu vừa thận trọng canh chừng thái độ của bề trên, như thể họ đang làm một việc sai trái, vừa dốc sức bắt đầu công việc này. Mẹ Teresa trút bỏ bộ trang phục nữ tu mà bà đã mặc suốt gần 20 năm và khoác lên mình bộ áo sari dọc xanh da trời, hình ảnh gắn liền với bà cho đến tận ngày nay. Nghe nói đó là trang phục của những người phụ nữ dọn vệ sinh ở Kolkata. Nói là dọn vệ sinh, nhưng không như mấy câu ăn mặc tươm tất, dọn dẹp trong các nhà cao tầng chúng ta vẫn thấy đâu. Mà chỉ những phụ nữ không thể thấp kém hơn được nữa ở Kolkata mới mặc trang phục này, rồi hàng ngày đi đến từng nhà thu dọn phân và nước tiểu. Vậy mà những nữ tu của hội nữ tu do mẹ Teresa thành lập cũng chẳng có nhiều bộ quần áo như vậy. Họ chỉ mang theo 4 đồ vật dùng cho cả đời, đó là tràng hạt của Thiên Chúa, cây thánh giá, đĩa ăn và 3 bộ sari, 2 bộ để mặc hàng ngày, còn 1 bộ dùng cho những dịp đặc biệt. Tất nhiên, điện thoại cũng không có, cả quạt máy cũng không. Thế nhưng, những nữ tu ấy đã toàn tâm toàn ý coi sóc những đứa trẻ bị mẹ đẻ bỏ rơi và nói thế này: "Chúng tôi chẳng có gì trong tay, nhưng chúng tôi có thể chăm sóc cho những đứa trẻ này. Đó không phải là kỳ tích thì là gì đây?" Theo nguyện vọng của bệnh nhân trước lúc lâm chung, các nữ tu múc nước sông Hằng lên rửa miệng cho những tín đồ đạo Hindu ở bên cạnh họ lúc hấp hối, lo hậu sự cho những tín đồ đạo Islam theo phương thức của đạo Islam. Nhờ vậy mà nụ cười đã nở trên khuôn mặt của những con người nằm vất vưởng bên vệ đường, bị lũ chuột và dòi bọ gặm nhấm hết nửa thân thể. Họ nói: "Cả cuộc đời tôi đã sống trên đường phố như một con vật bẩn thỉu, nhưng giờ đây tôi sắp trở về với quê hương vĩnh cửu như một thiên thần." Thỉnh thoảng, một ưu điểm chỉ có ở sách vở là có những khoảng ngừng khi ta cần gấp sách lại và ổn định cảm xúc của bản thân. Mẹ đã như vậy khi đọc đến câu này đấy. Đây là một kỳ tích. Trong đầu mẹ hiện lên hình ảnh các nữ tu ôm trong lòng những đứa bé bị bỏ rơi, lòng lâng lâng hạnh phúc và khuôn mặt ngậm cười lúc lâm chung của những người lần đầu tiên trong đời được đối đãi như một con người. Các thiên sứ nhất thiết cứ phải có đôi cánh trắng và bay được hay sao? Dù con vẫn khăng khăng với mẹ rằng thiên sứ thì nhất định phải có cánh. Kỳ tích này lại sinh ra kỳ tích mới. Và một ngày khi mặt trời khuất dạng, các nữ tu nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì đó là một người mắc bệnh hủi, quần áo rách tả tơi. Mẹ Teresa lập tức đưa cho người đó thức ăn và một cái chăn. Thế nhưng người hủi ấy nói bằng giọng rành mạch: "Thưa sơ, hôm nay tôi đến đây không phải để hỏi xin điều gì cả. Tôi có nghe mọi người nói sơ từng được nhận một giải thưởng lớn ở đâu đó. Vậy nên hôm nay tôi muốn tặng lại sơ số tiền mà tôi đã xin được làm quà. Mặc dù số tiền này chẳng đáng bao nhiêu đối với sơ, nhưng tôi mong sơ làm ơn nhận món quà này." Mặc dù mẹ đã cố kiềm chế, nhưng cuối cùng vẫn phải rơi nước mắt trước người hủi rách dưới này. Liệu có thật thế không? Câu chuyện này là thật ư? Phải rồi, chúng ta biết rõ đây hoàn toàn là chuyện có thể xảy ra mà. Rằng trong con người luôn có hình ảnh của một ác ma tàn nhẫn nhất và một thánh thần cao quý nhất. Tùy từng lúc mà hình ảnh nào sẽ bộc lộ ra theo ý chí của bản thân mỗi người. Uy Niang, thi thoảng có một buổi tối nào con đau lòng và cảm thấy mọi thứ trên thế gian này đều là hư vô không? Như thể con bị tất cả mọi người bỏ rơi và ngay cả tình yêu cũng không thể tin tưởng. Lúc ấy, điều mà con cần có lẽ là sự an ủi, ấm áp. Thế nhưng, Uy Niang ạ, những lúc như vậy, con hãy thử đâm một bát cơm cho em bé mất mẹ trong cô nhi viện, hay một người vô gia cư cần sự an ủi của con xem sao, hoặc khi đi qua đường hầm đi bộ, lấy ra một nửa số tiền mà con có đưa cho người ăn xin đang lạnh và đói bên đường. Nhỡ họ lại lấy số tiền đó để mua rượu, nộp cho bảo kê hoặc mua thuốc hút chích thì sao ư? Hồi trẻ mẹ cũng từng có băn khoăn như vậy. Nhưng trong một chuyến du lịch châu Âu, mẹ đã được nghe từ những người bạn ở đây một câu thế này khiến mẹ đã sốc. Họ đáp lại câu hỏi ngu ngốc của mẹ bằng câu trả lời vô cùng đơn giản: "Việc tôi cho tiền là việc của tôi, còn sau đó thế nào là việc của họ, chỉ thế thôi." Kể từ sau đó, trái tim mẹ bắt đầu có sự thay đổi. Khi con thấy cô quạnh, như thể cả thế gian này sắp sụp đổ. Nếu con làm theo cách mẹ nói, con sẽ thấy một kỳ tích xuất hiện trong chính con người con. Mẹ có thể bảo đảm, nếu điều đó không xảy ra, mẹ sẽ đưa con 10.000 won. Và bất kể người nào đọc xong cuốn sách này, à không, tính 10 người đầu tiên thôi. Uy Nang, không lẽ chỉ những người Ấn Độ đang chết dần chết mòn đó mới cần tình yêu thôi sao? Vậy một nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, vì thất bại trong cả cuộc hôn nhân thứ hai nên định tự sát, rồi được đưa vào bệnh viện tâm thần cách đây không lâu thì sao? Một cậu ấm con nhà tài phiệt chìm đắm trong nghiện ngập thì sao? Rồi cả mẹ nữa, người mẹ mong muốn cùng các con xây lên một mái ấm có bố. Và con, người đôi khi vẫn cảm thấy vô cùng tủi thân. Con còn nhớ chương trình TV mẹ con mình cùng xem mới đây không? Chương trình về một cô gái trẻ đã sống không có thực quản suốt 20 mấy năm, nay được phẫu thuật ấy. Bố mẹ của cô ấy đã duy trì sự sống cho cô bằng cách khoan một cái lỗ trên bụng cô gái và đổ những thứ như cháo loãng qua đó. Gia đình họ sống trong một cái container ở vùng quê, tất nhiên nghèo đến mức không dám nghĩ đến chi phí cho việc phẫu thuật hay chữa trị. Điều làm mẹ cảm động nhất chính là bố của cô gái. Ông ấy có vẻ không phải là người được học hành tử tế, vì nghèo khó mà đi tới đâu cũng phải cậy cậy, lạy lục. Theo chân con gái tiến hành ca phẫu thuật do đài truyền hình tài trợ, trên gương mặt ông bất ngờ toát lên một phẩm cách mà không phải nhân vật vĩ đại nào cũng có được. Mẹ đã thực sự kinh ngạc. Bất ngờ hơn nữa là phẩm cách ấy lại bắt nguồn từ tình yêu chân thành dành cho con gái. Lần đầu tiên mẹ hiểu được thì tình yêu có thể làm cho một con người trở nên thanh cao đến vậy. Tình yêu kỳ diệu thế đấy. Có thể khiến con người ta sống có phẩm cách và chết cũng có phẩm cách. Mẹ lại bất giác nghĩ về Diana, người đã qua đời cùng ngày với mẹ Teresa vì một vụ tai nạn không may. Liệu điều mà người phụ nữ đó thật sự cần là chiếc váy đính ngọc trai danh xưng công nương, người chồng là thái tử Anh chăng? Liệu điều chúng ta thật sự cần trong cuộc đời là gì đây? Uy Nang, mẹ muốn tặng con cuốn sách về kỳ tích làm nên kỳ tích này. Những kỳ tích làm cho ta cảm thấy rằng thế gian này thật đáng sống biết bao. Nhưng liệu cái kỳ tích hôm nay mẹ đi bơi có xuất hiện không nhỉ? Dù sao thì chúc con một ngày tốt lành nhé. Those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned.
not grow. And it seems to me you lived your life.